Sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu số 30 ở đây. Tôi xin phép đọc. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta trở lại cái phần 2 của bài học ngày hôm nay với cái đề tài là đời sống bạn đã được định sẵn. Thì trước khi chúng ta qua phần 2 thì tôi sẽ ôn lại chút xíu. Ở tuần rồi chúng ta học lời Chúa, nhất là chúng ta cũng được đọc trong Kinh Thánh đó, đáp trong Thi Thiên 139 đó, nói về Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng vô sở bất tại, vô sở bất năng. Có nghĩa là Chúa là đấng quyền năng, và Chúa là đấng biết hết tất cả mọi sự, và Chúa là đấng ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Chúng ta cảm ơn Chúa. Và chúng ta học và chúng ta thấy trong cái phần Kinh Thánh này đó, chúng ta thấy là có 5 cái links hay là 5 cái nối kết, tạm dịch là nối kết, cái tiếng Anh gọi là links, mà nối kết lại thành giống như là một cái chuỗi dây hay là một cái sợi dây chuyền mà rất là quan trọng cho cái giáo lý về sự đây là một trong những giáo lý khó hiểu nhưng mà rất là quan trọng trong Kinh Thánh, về sự mà Chúa đã biết trước, Chúa đã định sẵn đời sống chúng ta trước khi khai thiên lập địa, trước khi có thế gian này và trước khi chúng ta được sanh ra trong thế gian này, thưa các bạn chị em. Cho nên tuần rồi chúng ta học, chúng ta thấy cái link đầu tiên đó là cái nối kết đầu tiên của chúng ta đó, đó là chúng ta được Chúa đã biết trước. Dạ, Chúa biết trước, foreknowledge. Cái chữ biết trước ở đây chúng ta, tôi tuần rồi tôi cũng không thích rồi, phân tích rồi, tôi chỉ nói lại sơ chút xíu thôi. Có nghĩa là Chúa biết trước mọi sự gì sẽ xảy ra trong tương lai, và Chúa đã biết trước từ ngàn lâu rồi. Chúng ta cảm ơn Chúa, như trong Kinh Thánh nói, Chúa đã định sẵn và Chúa biết trước chúng ta. Chúng ta sẽ là người như thế nào, chúng ta sẽ, chúng ta học là chúng ta thấy các tác giả như trong Jeremy, trong Thi Thiên đều nói đó, là ngay cả Chúa đã biết trước khi tôi được hoài thai trong bụng mẹ nữa, trong những câu Kinh Thánh như vậy. Cho nên Chúa biết rõ chúng ta, Chúa biết trước khi chúng ta được tạo nên. Chúng ta cảm ơn Chúa. Và cái điểm thứ nhì chúng ta học là Chúa biết trước, cho nên Chúa đã định sẵn, predestined hay là predestination. Đây là cái chữ rất là quan trọng mà cũng cần phải hiểu được. Chúng ta không hiểu chọn 100%, nhưng chúng ta hiểu được từ lời Chúa dạy chúng ta cách rõ ràng ở đây. Cái từ ngữ này có thể nói là rất là khó hiểu, nhưng mà định sẵn ở đây là Chúa đã cho chúng ta có hai cái từ ngữ, cái chữ pre và cái chữ destination đó, là chữ cái nơi chúng ta, nơi chốn chúng ta được sẽ đến nơi đó đã định sẵn rồi, hay là chúng ta được sanh ra là Chúa đã định sẵn rồi, thưa các ông và anh chị em. Rất là quan trọng, giống như là ông mục sư Charles Spurgeon đó, một trong những nhà giảng tin lành mà tôi có từng rồi tôi có nói đó, ở Anh Lê đó, ông đã nói là tôi rất vui Đức Chúa Trời đã chọn tôi trước khi Ngài thấy tôi, bởi vì nếu Chúa đợi cho đến khi Ngài thấy tôi thì chắc Ngài sẽ không có muốn tôi đâu. Và đúng là như vậy, thưa các ông và anh chị em. Rất là quan trọng ở đây cái giáo lý mà Chúa đã định sẵn chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta học lời Chúa, chúng ta mới hiểu được cái ý nghĩa này và cái giáo lý này. Chúng ta không ra gì, chúng ta không đáng gì cả, nhưng mà Chúa biết chúng ta như vậy rồi, nhưng mà Chúa vẫn định sẵn cho chúng ta như vậy để chúng ta làm con của Ngài, làm con của Chúa. Một lát chúng ta sẽ học hai câu Kinh Thánh cuối cùng, chúng ta sẽ để ý thấy điều đó, thưa các ông bạn chị em. Nhưng mà cái chữ định sẵn ở đây hay là biết á, cái chữ biết ở đây và Chúa định sẵn không phải chỉ biết là nói về vấn đề, biết là biết cái kiến thức thôi, nhưng mà nói đến cái sự liên hệ. Cái chữ biết ở trong, nhất là trong Cựu Ước á, chúng ta thấy giống như Adam biết Eva, không phải chỉ biết bà là người phụ nữ được Chúa dựng nên thôi, nhưng biết là vợ của mình, biết trong cái sự yêu thương, biết trong sự mật thiết trong đó. Cho nên cái sự biết ở đây là nói đến một cái sự liên hệ mật thiết ở trong Chúa ở đây, thưa các ông bạn chị em. Cho nên giống như sách Thời Gian Thứ Nhất nói là Chúa yêu chúng ta trước, không? Chúng ta yêu Chúa bởi vì Chúa đã yêu chúng ta trước rồi. Cho nên Chúa biết chúng ta, nhưng mà Chúa biết không phải là trong cái nghĩa là Chúa sẽ biết chúng ta là sẽ danh chúng ta, nhưng mà Chúa đã thương chúng ta rồi. Cho dù chúng ta như thế nào đi nữa, là Chúa vẫn sẽ định sẵn để dựng nên chúng ta và cho chúng ta làm con của Ngài. Và đó là một cái có thể nói là, thưa các bạn chị em, một cái phước hạnh mà chỉ có Đức Chúa Trời ban cho mà thôi, không ai ban cho chúng ta cả. Và chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Và hôm nay chúng ta sẽ qua ba cái link cuối cùng, là cái link thứ ba, đó là trong chúng ta xem câu số 29 ở đây. Lời Chúa dạy cho chúng ta xem lại: vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn câu số 30: còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi rồi. À, chúng ta để ý ở đây đó, những cái từ ngữ, cái chữ đã định sẵn, đã biết trước, đã định sẵn, đã gọi, đã xưng công bình và đã cũng đã làm vinh hiển, là nói đến cái quá khứ rồi. Nói cái chữ đã đây là called, hay là nói đến quá khứ rồi. Có nghĩa là đối với Chúa, quá khứ hay là tương lai, hiện tại là cái sự hiện diện của Chúa, sự hiện hữu của Chúa. Chúa biết những điều đó. Chúa biết mà mình đã được vinh hiển rồi. Quý vị thấy điều đó không? Cảm ơn Chúa, mình sẽ không có được vinh hiển cho đến khi nào mình về thiên đàng thôi. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng, mình sẽ không thấy cái thân thể vinh hiển của mình mà Chúa ban cho. Chúng ta không biết mình sẽ vinh hiển như thế nào, nhưng mà Chúa đã định sẵn rồi. Có nghĩa là Chúa nói chúng ta đã được vinh hiển. Chút xíu chúng ta hiểu được phần này nữa. Đó là cái phước hạnh, thưa các ông bà anh chị em. Chúa đã gọi chúng ta rồi. Đó là quan trọng ở đây. Những ai đã được Chúa định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Có hai loại kêu gọi ở trong Kinh Thánh: sự kêu gọi phổ thông, tiếng Anh gọi là general call, và sự kêu gọi đặc biệt là specific call. Sự kêu gọi phổ thông có nghĩa là cái sự kêu gọi của sự cứu rỗi vang ra khắp mọi nơi trên trần gian này, thưa các ông bạn chị em. Và đây là sự kêu gọi phổ thông, không có phân biệt ai hết, không có phân biệt một người nào cả, không phân biệt chủng tộc. Tất cả mọi người được Chúa kêu gọi, là có nghĩa là Chúa đã giảng tin lành Chúa đã được giảng ra khắp mọi nơi, hầu như khắp mọi nơi rồi. Đó gọi là cái sự kêu gọi phổ thông, thưa các ông bạn chị em, không phân biệt ai. Và đây là mời gọi mà Đức Chúa Trời ban cho. Đặc biệt ở đây là lời kêu gọi mỗi cái cá nhân chúng ta, thì nói là lời kêu gọi cho chúng ta cả nhân loại. Và mỗi cá nhân chúng ta đi phải đem cái lời kêu gọi đó của Chúa cho cả nhân loại. Ở trong Matthew đoạn 28, 19 phải không? Chúng ta nhớ là Chúa nói phải đi rao giảng gì? Tin lành cho muôn dân. Có nghĩa là đi nói cái lời kêu gọi tin lành của Chúa, gọi ra, kêu mọi người trở lại với Chúa, là nói cho muôn dân. Thưa các ông bà anh chị em, văn đoạn 30 câu 16 cũng nói như vậy, là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Đó là lời kêu gọi của phổ thông. Kêu gọi phổ thông, thưa các ông bà anh chị em. Đây không phải là sự kêu gọi mà sứ đồ Phao-lô nói trong cái phần Kinh Thánh này, nhưng mà Phao-lô muốn nói ở đây là cái lời kêu gọi cụ thể và cá nhân, thưa các ông bà anh chị em. Và cái sự kêu gọi từ bên trong của Đức Thánh Linh kéo chúng ta đến với Chúa Giê-xu Christ. Và đây là sự kêu gọi gọi là sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho những ai mở lòng ra tin nhận Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái lời kêu gọi phổ thông đó là Chúa giảng tin lành khắp nơi, ai cũng có thể nghe được hết. Nhưng mà cái sự kêu gọi đặc biệt là nó đòi hỏi đến là đòi hỏi cái phần của chúng ta khi Chúa giảng tin lành ra. Và nếu chúng ta nhận Chúa đó, và chúng ta trở nên con cái của Ngài đó, và Chúa được ở trong gia đình của Chúa, được Chúa kêu gọi để hầu việc Chúa, để làm công việc Chúa, đó là cái sự kêu gọi đặc biệt. Sự kêu gọi đặc biệt, thưa các ông bạn chị em, gọi là specific call, thưa quý vị. Cho nên đây là một cái, hay là một cái tiếng Anh gọi là tiếng Anh khác gọi là effectual call, một kêu gọi có kết quả, một kêu gọi có cái thành quả, là chúng ta trở nên con nuôi của Đức Chúa Trời. Chúng ta trở nên anh em chị em của Chúa Giêsu Christ. Cho nên cái câu số 29 là Chúa Giêsu là gọi là anh cả hay là con cả, phải không? Con cả ở giữa thế gian là ý nghĩa như vậy, thưa các ông bạn chị em. Chúng ta thấy là cái kêu gọi đặc biệt lắm. Và mỗi khi mà kêu gọi cá nhân như vậy đó, có nhiều khi Chúa đến mỗi cái sự cá nhân của mỗi người chúng ta kinh nghiệm. Thí dụ như trong Kinh Thánh đi, ở trong trong cái câu chuyện của Lazarus đó, cái Lazarus phải không, những người và nhà bạn bè, những người thân và bạn bè của đã chắc chắn rồi, họ than vãn, họ khóc lóc, và có thể là họ mong muốn khi bệnh cầu nguyện, hay là khi chết rồi cầu nguyện để kêu gọi. Nhưng mà cái sự kêu gọi đó là chỉ kêu gọi thương xót, thương tiếc thôi, phải không? Nhưng mà Chúa Giêsu đến sau khi Lazarus chết trong 4 ngày rồi, phải không? Chúa kêu gọi, come forth, hãy ra, ở Lazarus, hãy ra. Thì cái lời kêu gọi của Chúa một cách cá nhân, Chúa đã yêu Lazarus từ bao lâu rồi. Chúa chọn Lazarus làm con của Ngài, bây giờ là bạn của Ngài nữa. Trong Kinh Thánh nó là bạn của Ngài nữa, phải không? Và đây là người bạn, và chính Chúa Giêsu đã khóc vì Lazarus chết nữa. Cho nên Chúa đã cứu Lazarus và Lazarus đã sống lại. Sống lại, thưa các ông bà anh chị em. Với cái ý nghĩa đó là Chúa, thưa các ông bà anh chị em, chúng ta là những tội nhân. Mình đang giống như trong cái mồ của tội lỗi đó, phải không? Cái lời kêu gọi phổ thông của Chúa là Chúa kêu gọi mọi người. Và khi chúng ta nghe đó, những người nghe mở lòng ra đó, thì chúng ta bước ra cái mồ đó là Chúa kêu gọi chúng ta một cách cá nhân. Chúa cho chúng ta trở nên con nuôi của Ngài, trở nên con của Ngài. Và đó đều cách đặc biệt, thưa các ông bà anh chị em. Có người nói là tại sao Chúa Giêsu không kêu là hãy ra, mà kêu là come forth, hãy ra, mà thôi, mà là được rồi. Nhưng tại sao Chúa phải kêu tên Lazarus chứ vậy? Chúa nói hãy ra đi, phải không? Là được rồi, cần phải kêu tên Lazarus. Quý vị tưởng tượng thử, nếu mà Chúa đứng trước nguyên cái nghĩa trang, Chúa kêu hãy ra, thì ai sẽ ra? Cả đám ra luôn, đúng không? Có nghĩa là mọi người đều ra hết, phải không quý vị? Đó là, dĩ nhiên đó là cái điều tùy theo. Nhưng mà ở đây cái chữ mà Chúa nói hở Lazarus, hãy ra, thì nói đến cái liên hệ mật thiết của Chúa. Khi mà Chúa cứu ai thì Chúa không phải chỉ Đức Chúa Trời vĩ đại toàn năng như nãy tôi hướng dẫn chúng ta đó, nhưng mà Chúa ở gần của chúng ta, bên cạnh chúng ta một cách cá nhân. Chúa muốn gọi tên chúng ta, bởi vì Chúa là cha của chúng ta. Giống như á, khi mà cha mình kêu gọi, phải không? Khi mình đi đâu đi nữa, ở hàng xóm, ở đây thì không có rồi, ở Việt Nam thì những cái xóm nhiều khi gần gũi với nhau, chỉ nghe tiếng ba mình kêu là ê hôn, cái là mình biết ông già kêu rồi. Không biết là thương hay không thương mình biết, miễn sao nghe cái tiếng ông già mình biết, phải không? Cái là mình phải chạy về rồi, phải không quý vị? Nhưng mà mình thấy đó, nó có sự, ở đây tôi muốn nói đó là cái cách của người Việt Nam mình, hay như cách mình ở hàng xóm như ở Nam Mỹ cũng vậy nữa. Nhưng mà ở đây cái lời kêu gọi của Chúa một cách rất là yêu thương mật thiết. Chúa khóc cho Lazarus, Chúa nói hỡi Lazarus hãy ra. Cho nên cảm ơn Chúa, các ông bà anh chị em được Chúa kêu gọi một cách cá nhân. Và có những lúc trong đời sống mình á, mình cảm thấy nhiều cái khó khăn thử thách quá đó. Bây giờ đi đến đâu mình thấy người ta sợ là vài bữa nó bây giờ xăng lên được xuống từ từ, giống như xuống được 5 cent 10 cent lấy chớn để lên, để lấy chớn đi lại hay sao đó. Rồi kinh tế nhà cửa đang xuống, rồi chiến tranh Ukraine vẫn nổ vẫn tung, suốt mấy tuần lễ nay vẫn có người chết. Người ta lo âu quá, người ta sợ hãi, giống như đang ở trong một cái chủng đau thương mà nặng nề quá, không nghe được, không có một hy vọng trong đó. Nhưng mà thưa các ông bạn chị em, là con dân của Chúa đó, cho dù chúng ta trong hoàn cảnh nào nữa đó, phải cố gắng lắng nghe, dịu lòng xuống lắng nghe tiếng kêu gọi của Chúa. Và Chúa kêu gọi Chúa một cách rất là mật thiết, hãy đến với Chúa, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng cùng ta, phải không? Hay là hỡi ông thới bà thới, hay là hỡi đó, hãy đến cùng ta sẽ ban cho các ngươi được yên nghỉ. Chúa sẽ kêu gọi chúng ta một cách cá nhân. Và khi chúng ta đến với Ngài đó một cách thật lòng, chúng ta sẽ kinh nghiệm cái điều mà Chúa ban cho chúng ta bình an và cái sự thương yêu mà Chúa dành cho chúng ta. Và cảm ơn Chúa, trong Kinh Thánh câu số 30 nói là những kẻ mà Chúa đã gọi đó, thì chúng ta qua phần thứ tư là Chúa cũng đã xưng công bình rồi. Chúa đã xưng công bình, justify hay là justification là sự xưng công bình, còn justified là đã được xưng công bình, thưa các ông bà anh chị em. Việc xưng công bình này mang chúng ta có nghĩa là trở lại thiên đàng. Mấy cái kia đó chúng ta thấy đó, hay Chúa biết trước là nó đến quá khứ. Chúa đã biết trước rồi, Chúa đã định sẵn chúng ta rồi, Chúa đã gọi chúng ta rồi, quá khứ và hiện tại. Bây giờ Chúa sẽ dẫn chúng ta về thiên đàng, về cái cảnh của tương lai, là chúng ta đã được xưng công bình rồi, thưa các ông bà anh chị em. Những người Chúa đã gọi thì Ngài đã cũng sẽ xưng công bình. Được xưng công bình có nghĩa là chúng ta được tuyên bố trở nên công bình, to declare righteous. Sự xưng công bình là một cái hành động mà Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta được xưng công bình ngay giây phút chúng ta mở lòng ra tin nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình, thưa các ông bà anh chị em. Giây phút mà chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa đó là Chúa Giêsu đã giống như gọi là đã đặt cái tài khoản của chúng ta ở trên thiên đàng rồi, đang khi chúng ta vẫn còn sống ở trên đất này, thưa các ông bà anh chị em. Kết quả là chúng ta được phóng thích, chúng ta được sạch tội lỗi, chúng ta được tha thứ. Tất cả những cái hồ sơ lý lịch của chúng ta quá khứ đã được Chúa xóa quên hết tất cả mọi sự. Và cái hồ sơ mới của mình đã được định sẵn, đã được bỏ, đã được xưng công bình, đã được để cái tài khoản nó vào ở trong nhà của Chúa ở trên thiên đàng. Thưa các ông bà anh chị em, chắc chắn dĩ nhiên không phải bởi công đức của chúng ta, nhưng mà bởi vì đức tin của chúng ta. Như trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9 dạy chúng ta rất là rõ ràng đó. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Chỉ có Chúa mới làm được điều này thôi quý vị. Chúng ta là tội nhân, chúng ta không đáng, nhưng mà Chúa đã chết cho chúng ta. Chúa đã hy sinh cho chúng ta, Chúa đã trả giá đó rồi. Và chúng ta đã được xưng công bình qua sự chết của Chúa Jesus Christ. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên rất là quan trọng ở đây. Cái điều này cho chúng ta thấy là chúng ta tạ ơn Chúa vô cùng. Và cái điểm cái link thứ năm á, cuối cùng á, cái link xin lỗi tôi bấm thứ năm là đã được vinh hiển ở đây. Những kẻ Chúa đã được Chúa xưng công bình rồi, đã xưng công bình thì Ngài cũng làm cho vinh hiển. Làm trên cho vinh hiển có nghĩa là gì thưa các bạn chị em? Nghĩa là được mặc lấy sự vinh hiển của chính Đức Chúa Trời. Tất cả những gì thuộc về thiên đàng sẽ ban cho chúng ta khi chúng ta được vinh hiển. Chúng ta nhớ nha, tất cả những gì thuộc về thiên đàng sẽ được ban cho chúng ta. Tất cả những sự vinh quang, vinh hiển trên thiên quốc. Dĩ nhiên khi Chúa Giê-xu tái lâm, trong Kinh Thánh Khải Huyền nói cho chúng ta, hoặc là trong sách Cô-rinh-tô và Roma cho chúng ta, hay Cô-rinh-tô đó, cho chúng ta thấy khi mà chúng ta, thân thể chúng ta được sống lại đó, thì Chúa ban cho chúng ta một thân thể vinh hiển để xứng đáng hay là để phích với thiên đàng, phải không? Thì chúng ta chẳng những có cái thân thể vinh hiển thôi, nhưng mà tất cả những vinh hiển, vinh quang ở trên thiên đàng thuộc về chúng ta. Bởi vì trong Kinh Thánh nói rõ ràng, nhiều phần Kinh Thánh trong Tân Ước nói chúng ta được có cái cơ nghiệp mà của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, mà của Chúa Giê-xu đó, thì chúng ta là anh em, chị em với Chúa Giê-xu, chúng ta cũng được hưởng cái cơ nghiệp đó. Cái chữ cơ nghiệp ở đây có nghĩa là gì? Là tất cả những tài sản của ba mẹ mình để lại, phải không? Khi mà ba mẹ hay ông bà mình đó, thường thường muốn để lại cho con cháu, thì tài sản ghi hết, đứa nào như thế nào hết, tất cả hết. Tại vì mấy người đó buông tay nhắm mắt rồi, đâu có đem gì được, chỉ đem để lại cho con thôi. Nhưng mà còn của Chúa thì Chúa là đấng hằng sống, và tất cả những gì đẹp nhất, tốt lành nhất và vinh hiển nhất và tất mà nó đúng ra ở trên thiên đàng chỉ vinh hiển thôi, chứ không có dùng cái chữ nhất vậy, cho nó đúng là như vậy, quý vị phải không? Tất cả những gì ở trên thiên đàng đều là vinh hiển cả, đều là vinh quang, đều là tốt lành cả, thì là thuộc về chúng ta. Các bạn cho em nghĩ về điều này, nghĩ như thế nào? Thấy mình có phước không? Cảm ơn Chúa quý vị phải không? Thật là phước hạnh. Và đây cái điều này nó phải giúp cho chúng ta sống và đời sống. Đừng có lo quá, đừng có lo sợ về vấn đề của đời này quá. Dĩ nhiên chúng ta phải lo liệu, chúng ta phải lo toan. Nhưng mà đừng có lo lắng, đừng có lo sợ. Phải không? Có nhiều khi tất cả những điều gì trên đời này nó chỉ tạm thời thôi. Tạm thời không có gì mà nó sẽ tồn tại cả. Phải không? Bởi vì cái sự giàu có trên thiên đàng nó không có điều gì trên thiên ở dưới đây mà so sánh. Không có cái gì đắt tiền nhất mà so sánh. Chỉ là một cái cửa sổ trên thiên đàng mà thôi, thưa các bạn chị em. Kinh Thánh trong sách Khải Huyền nói đường mình trên thiên đàng mình đường đi bằng đường gì, lót bằng gì quý vị? Bằng vàng đó. Tôi không biết trên đó, trong Kinh Thánh nói là mình thấy nắng lên, mặt trời mình nhìn không được rồi, mà được sự vinh hiển của Chúa là không có nóng như mặt trời không? Tưởng tượng mà nếu mà sự vinh hiển của Chúa nó nóng cỡ như mặt trời thôi, không cần mong mặt trời mà chiếu xuống cái đường bằng vàng á, mà quý vị mang chân không là mình đi đâu có nổi phải quý vị không? Là sẽ chín á, hay là chúng ta mang mấy đôi giày này mà cái đế này nó là nó chảy hết trong quý vị phải không? Nhưng mà thưa các bạn chị em, bởi vì chúng ta có thân thể vinh hiển rồi, không biết mình sẽ mang cái gì, nhưng mà lời Chúa nói rất là rõ ràng, không có gì trên đời này nó so sánh bằng một cái điều gì ở trên thiên đàng cả. Quá tuyệt vời, cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta đừng vì quá cái khó khăn thử thách ở đây. Dĩ nhiên mình cũng phải để ý, nhưng mình phải lo toan lo liệu. Chúa cũng cho mình có sự khôn ngoan để lo toan lo liệu, nhưng mà đừng có quá sợ hãi, quá lo âu đến nỗi mà mình ăn không ngon, ngủ không yên, hay là đi đâu cũng không vui cả, quý vị phải không? Cho nên chúng ta phải nhờ ơn Chúa bước đi với Ngài. Bởi vì chúng ta, mà chúng ta nhớ nha, Chúa nói là đã được vinh hiển rồi đó, có nghĩa là đang dành cho chúng ta rồi, cái account đó có sẵn rồi. Đến đó là chúng ta chỉ trong Kinh Thánh mở ra, nếu ai có tên trong sổ sách sự sống, trong sách Khải Huyền nói là chúng ta vô để nhận cái account, cái vinh hiển đó mà Chúa dành cho chúng ta. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó quý vị, cảm ơn Chúa. Ông mục sư Vernon McGee giải thích theo cách này: nếu Đức Chúa Trời đã biết trước 100 người thì Ngài đã định sẵn 100 người. Nếu Đức Chúa Trời đã định sẵn đã gọi 100 người thì Ngài đã gọi 100 người. Nếu Chúa đã gọi hay là Chúa làm cho được công bình 100 người thì 100 người, được vinh hiển 100 người, 1500 người thì 1500 người như vậy. Và ông nói là cái không phải là Ngài đã biết trước 1500 người rồi Ngài đã định chỉ cho có 1200 người thôi, hay là 800 người thôi, không phải là như vậy. Khi Chúa đã định sẵn như vậy rồi đó, bao nhiêu người mà Chúa gọi, bao nhiêu người mà Chúa đã định sẵn, bao nhiêu người mà Chúa biết chắc là bao nhiêu bấy nhiêu người đó. Cho nên các ông bà anh chị em và tôi đã tin Chúa rồi thì dĩ nhiên ở đây muốn nói là cái sự kêu gọi phổ thông của Chúa là giảng tin lành cho khắp mọi người. Và ai tin Chúa thì tất cả những điều mà Chúa gọi đó là những người đó, những người nào tin Chúa thật lòng đó là những người đó đã sẽ thuộc, đã thuộc về Chúa rồi, đã được xưng công bình rồi và đã được vinh hiển rồi. Chúng ta chỉ đợi đến ngày chúng ta gặp Chúa, tất cả những cái tài sản đó, cơ nghiệp đó trên thiên đàng đều thuộc về chúng ta, chứ không phải Chúa nói có trong đây không biết có ai thôi, mình có khoảng chừng trên dưới 70-80-60-70 người ở đây, nhìn thôi bớt xuống rồi còn 40 người thôi là chọn. Chúa không phải như vậy, thưa các bạn chị em. Chúa đã định sẵn thì Chúa đã định sẵn thôi, và không có thay đổi được, ngoại trừ là chúng ta không có tin Chúa nữa. Chúng ta bỏ Chúa thì chúng ta bị mất cái điều đó. Cái tài khoản vẫn còn ở đó, thưa các bạn. Đối với tôi tin như vậy đó. Cái tài khoản Chúa cho chúng ta rồi, ngoại trừ là chúng ta từ khước cái tài khoản đó thì chúng ta không nhận thôi, phải không? Chứ Chúa sẽ không bao giờ cất cái tài khoản của chúng ta. Amen. Và đó là cái điều mà chúng tôi thấy rất là cảm ơn Chúa, rất là được an lòng, là bước cho dù khó khăn thử thách thế nào đi nữa, Chúa đã định sẵn cho chúng ta rồi. Chúng ta cứ nhờ Chúa bước đi với Ngài ở đây, thưa các bạn chị em. Ông Jack Whitson có một cái cách nói tuyệt vời lắm. Điều này là: tôi chắc chắn như của thiên đàng, như tôi đã ở đó 10.000 năm rồi. Có nghĩa là ông đã giống như ông đang sống ở thiên đàng 10.000 năm trước đó rồi đó. Ý muốn nói là ông đang sống, đang tận hưởng thiên đàng ngay bây giờ. Ông tận hưởng thiên đàng, ông tận hưởng sự vinh hiển ngay bây giờ, ở trong đời sống, trong thế gian khó khăn thử thách này. Lòng vui thỏa bình an là bởi vì những gì của Chúa, Chúa đã dành sẵn cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta chỉ sống cho Chúa mỗi ngày trên đất tạm này thôi, trên đường đi về để mà nơi thiên quốc, để gặp lại hay là để được nhận những điều mà Chúa ban cho chúng ta ở đây. Cho nên, ba cái phần kết luận ở đây. Thứ nhất là nói về cái sự cứu rỗi của chúng ta là cái công việc của Đức Chúa Trời, thưa các ông bà anh chị em. Kinh Thánh dạy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là cái Chúa dạy cho chúng ta thấy, giống như ông tiến sĩ Harry Ironside kể cái câu chuyện của một người lớn tuổi, là một người thánh của Đức Chúa Trời, đã làm chứng về cái cách mà Đức Chúa Trời đã cứu ông ra khỏi đời sống tội lỗi. Ông nói cách mà Đức Chúa Trời tìm thấy ông trong một cái chỗ kinh khủng và đã cứu ông ra, làm sạch tội lỗi của ông, xưng ông được công bình, tha thứ ông, ban cho ông một cái đời sống mới hoàn toàn. Và sau mỗi buổi lễ thờ phượng thì có một người có tinh thần gọi là luật pháp hóa đó hả, tiếng Anh gọi là legalism đó, là luật pháp hóa đó, nói với ông là: well, người anh em của tôi, anh đã có lời làm chứng tuyệt vời về sự cứu rỗi của phần anh của anh. Anh có biết là sự cứu rỗi là phần của anh và phần của Đức Chúa Trời sao? Và anh đã bỏ sót phần của anh rồi. Ông đáp lại: tôi đã để phần của tôi ra. Phần của tôi là tôi đã chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời. Càng nhanh càng tôi có thể. Nhưng mà phần của Đức Chúa Trời là Ngài chạy theo sau tôi để bắt kịp cho tôi. Và ông làm chứng về sự cứu rỗi, làm sao Chúa cứu ông? Ông nói về ông gì cả. Thì người ta nói: tại sao ông chỉ nói về Đức Chúa Trời, còn anh sao? Nó đó, cái phần của tôi là tôi cố gắng tôi chạy xa Chúa, nhưng mà Chúa lại chạy nhanh hơn, Chúa bắt gặp cho tôi, Chúa cứu lấy tôi. Thưa các bạn chị em, cái sự cứu rỗi là công việc của Đức Chúa Trời, là đó là cái điều rất là quan trọng, thưa các bạn chị em, là Chúa ban cho chúng ta đây. Rồi chúng ta để ý ở đây đó, về cái sự cứu rỗi của Chúa, Chúa dành cho ai? Là Chúa đã dành sẵn và Chúa đã định sẵn rồi, không có thay đổi cả. Chỉ có chúng ta là thay đổi thôi, chỉ chúng ta muốn hay là không thôi, thưa các bạn chị em. Cảm ơn Chúa điều đó. Chúng ta Xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được năm cái link này, năm cái nối kết này rất là quan trọng trong phần kinh thánh này, là phần kinh thánh. Cho nên chúng ta thấy trở lại câu số 28, sứ đồ Phaolô nói là vả chúng ta biết mọi rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi ý muốn Ngài đã định. Có nghĩa là mọi điều gì trên trần gian này xảy ra, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, vẫn là ích lợi cho chúng ta mà thôi. Tôi chỉ thí dụ như mà chúng ta đang sống trong một cái thế đầy phước hạnh, đầy phước hạnh không có đau thương gì cả, là ích lợi quý vị, phải không? Phải không? Là chúng ta bình an, sống vui thỏa, không có phải tranh giành, không giành giật. Chúng ta sẽ ăn đồ organic, chúng ta đã sống cả trăm năm, cả ngàn năm, thí dụ như vậy đi. Nhưng mà lỡ có cái chiến tranh xảy ra, lỡ mà bấm nút chiến tranh đệ nhị thứ ba, như Chúa nói là lửa sẽ, cuối cùng lửa sẽ thiêu hủy chúng ta, tất cả chúng ta bị thiêu hủy bằng lửa, phải không? Là chỉ đó là lửa thôi, có nghĩa là chiến tranh hóa học rồi đó, về chiến tranh trong ngày hôm nay đó. Chúng ta lỡ có chuyện nó xảy ra, bấm một cái mọi người đều chết, có ích cho chúng ta không? Có ích chứ sao, lắc đầu làm sao? Làm sao? Về thẳng lên bên kia nhận cái vinh hiển liền, phải không? Right? Chúng ta phải có người, phải không? Amen. Nó vẫn có ích cho chúng ta. Bây giờ chúng ta được sung sướng là có ích, phải không? Lỡ chúng ta có bệnh tật có gì nữa rồi mình phải về với Chúa thì cũng có ích thôi. Về với Chúa là nhận cái sự vinh hiển liền, không cần phải có đau thương, không cần bệnh tật, không cần. Bởi vì chúng ta thấy trong Chúa, sứ đồ Phaolô nói rõ rất mọi sự hiệp lại đều có ích cho chúng ta cả. Đó, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải đáp lại cảm ơn Chúa rồi đó. Có ít nữa là thí dụ dĩ nhiên không phải tôi nói là mình bệnh quá mệt mỏi nhiều khi rồi mình không, dĩ nhiên không ai thích bệnh cả, quý vị phải không? Nhưng mà trong cái bệnh tật đó mình biết là Chúa có cái chương trình cho mình và Chúa quyền năng. Nếu Chúa gia hạn đời sống, Chúa sẽ chữa lành, hoặc là Chúa sẽ cho chúng ta qua cái cơn đó chúng ta kinh nghiệm điều gì trong Chúa, nó vẫn có ích cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em.
Amen.
Phải không? Amen. Cảm ơn Chúa điều đó, xin Chúa giúp cho chúng ta kinh nghiệm điều đó. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã định sẵn đời sống của chúng ta rồi. Và cái điều này quan trọng đó. Và tôi tưởng rằng trong Kinh Thánh nói rõ, tôi luôn luôn nhắc nhở điều này. Như tôi nói đó, là Chúa không phải chỉ chọn một số người thôi. Chúa muốn kêu gọi hết mọi người. Chúa nó không chậm trễ đâu. Chúa muốn mọi người được cứu. Cho nên quý vị và tôi đã được Chúa định sẵn, đã được Chúa xưng công bình, đã được Chúa ban cho sự vinh hiển, đã được Chúa ban cho sự cứu rỗi. Nhưng mà người thân của chúng ta thì sao? Chúa muốn cứu họ không? Muốn chứ. Chúa muốn ban cho họ được sự cứu rỗi không? Muốn chứ. Thì cái công việc của chúng ta, cái phần chúng ta bây giờ đó, là chúng ta phải cầu nguyện và sống đạo và làm chứng về Chúa cho những người xung quanh, để tất cả, ít nhất nếu người thân, bạn bè chúng ta thôi trở lại với Chúa, là hallelujah, tạ ơn Chúa, quý vị phải không? Cho nên đó là điều cảm ơn Chúa. Nhưng mà Chúa cũng muốn chúng ta nói cho ngay cả những người chúng ta không biết nữa. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.